Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư hội đồng giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân chúa nhân chuyến viếng thăm Argentina 2009. Sau đó là các tiết mục gần thanh niên gặp gỡ Đức Thánh Cha và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng thánh lễ là bí tích trong đó cô động toàn bộ công cuộc cứu rỗi. Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế nhân dịp chủ tọa buổi hát kinh chiều hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 vừa qua, để mở lại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa. Nằm bên cạnh nguyện đường Sistina, nhà nguyện này là nơi cầu nguyện dành riêng cho Đức Giáo Hoàng và Phủ Giáo Hoàng. Sở dĩ có tên là Paulina là vì được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam cho xây cất. Nhà nguyện này có chứa đựng hai bức tranh Thánh Phêrô chịu đóng đinh và Thánh Phaolô trở lại. Đây là những bức tranh cuối cùng của danh họa Michelangelo được sáng tác giữa năm 1542 và năm 1550. Trong 5 năm vừa qua, nhà nguyện Paulina đã được trùng tu và kết quả đã được trình bày trong một cuộc họp báo gần đây. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trên gương mặt Thánh Phaolô, danh họa Michelangelo đã làm toát lên ân sủng của Chúa Kitô, đấng biến đổi và tinh tông con người nhờ ánh sáng của chân lý và tình yêu của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, gương mặt của Thánh Phaolô biểu thị nỗi khao khát ánh sáng cao cả nơi con người. Đó là ánh sáng thần linh cần thiết để đạt được một cái nhìn mới, để nhận thức về thực tại hướng về niềm hy vọng đang chờ đợi con người trên trời. Nếu Thánh Phaolô không ngừng làm chứng cho ánh sáng, thì Thánh Phêrô nhờ kết hợp với Chúa Kitô đến độ chịu đóng đinh đã trở thành biểu tượng của tất cả mọi nỗi khổ đau và khốn khổ của con người. Đức Thánh Cha nói, thập giá của Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, được lặp lại trong thập giá của Thánh Phêrô vì đại diện của Ngài trên trần gian. Người môn đệ cảm nghiệm tất cả nỗi đắng cay của thập giá, những hậu quả của tội lỗi làm cho xa cách với Thiên Chúa và tất cả sự phi lý của bạo động và dối trá. Đức Thánh Cha kết luận, trong nhà nguyện Paulina, tất cả đều hội tụ về cùng một bài ca duy nhất về chiến thắng của sự sống và ân sủng trên cái chết và tội lỗi, trong tấu khúc ca tụng và yêu thương dâng lên Chúa Kitô cứu thế. Kinh Roma, bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với mọi người. Đức Thánh Cha đã tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến dành cho đặc sứ toàn quyền của Cộng hòa Haiti hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 7 vừa qua. Ngài kêu gọi hãy có những chọn lựa chính trị và kinh tế phù hợp với phẩm giá con người và một sự hợp tác quốc tế hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, việc bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với mọi người, bởi vì đây là vấn đề bảo vệ và nâng cao giá trị của một lợi ích tập thể dành cho mọi người. Đây là trách nhiệm của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha khẳng định rằng có một mối dây liên kết giữa con người và tạo vật, do đó con người phải tôn trọng mọi thực tại. Thế giới chỉ có thể đối phó với việc khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi bằng những chọn lựa chính trị và kinh tế phù hợp với phẩm giá con người mà thôi. Trong buổi tiếp kiến, đặc sứ toàn quyền của Cộng hòa Haiti bên cạnh tòa thánh đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm xứ sở của ông, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ký kết thỏa ước giữa Haiti và tòa thánh hồi năm 1860. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nói đến những thành quả phong phú mà thỏa ước đang mang lại cho giáo hội và quốc gia Haiti. Ngài nhấn mạnh rằng tại Haiti, giáo hội luôn được chính quyền và dân chúng đánh giá cao. Trong bài diễn văn gấp từ đặc sứ toàn quyền của Haiti, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những thiên tai và khó khăn mà đất nước này đang trải qua. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm một cách đặc biệt đến những người Haiti vì cuộc sống khó khăn đã phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tin Roma, những người môn đệ Emmaus mới là Tín hữu Kitô trong môi trường đại học. Đây là chủ đề của cuộc gặp gỡ đầu tiên của các sinh viên Âu Châu được tổ chức tại Roma từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 này. Cuộc gặp gỡ quy tụ khoảng 1.500 sinh viên do văn phòng mục vụ sinh viên tổ chức với sự cộng tác của các bộ, giáo dục, đại học và nghiên cứu, ngoại giao và giới trẻ của chính phủ Ý. Cao điểm của cuộc gặp gỡ sẽ là buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 tới đây, nhằm ngày lễ Thánh Benedicto Quan Thầy của Âu Châu. Cuộc gặp gỡ được chia thành hai giai đoạn. Từ ngày mùng 6 đến mùng 8, các bạn trẻ sẽ được đón tiếp trong các làng đại học Milano, Padova, Venezia, Bologna và nhiều thành phố khác tại Ý. Ngày mùng 9 tháng 7, các bạn trẻ sẽ đến Roma. Tại đây, Đức Cha Marek Cetraszewski, Phó Chủ tịch Phân bộ Đại học của Ủy ban Giáo lý Học đường Đại học thuộc Hai Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ khai mạc cuộc gặp gỡ tại Cung cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Trong những ngày kế tiếp, các bạn trẻ sẽ gặp nhau tại Đại học Laterano để thảo luận về ba đề tài: giới trẻ và niềm hy vọng tại Âu Châu, giới trẻ và cuộc sống mới tại Âu Châu, giới trẻ và bác ái trí thức. Vào sáng thứ Bảy 11 tháng 7, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ cho giới trẻ và các viên úy tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Sau thánh lễ, các bạn trẻ sẽ gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tin Tegucigalpa, Honduras. Các đức giám mục Honduras chống lại việc hồi hương của Tổng thống Manuel Zelaya. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục Honduras kêu gọi dân chúng hãy tự chế và tìm kiếm sự thật sau khi diễn ra cuộc đảo chính buộc Tổng thống Zelaya phải đi lưu vong. Trong một tuyên ngôn được Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, đọc trên đài truyền hình quốc gia, Hội đồng giám mục Honduras khẳng định rằng mình đứng bên ngoài chính trị đảng phái, tuy nhiên nhấn mạnh rằng pháp quyền cần phải được tôn trọng. Các giám mục kêu gọi dân chúng hãy ý thức rằng Tổng thống Zelaya đã bị trút phế dựa trên lệnh của một tòa án hợp pháp. Các nhà ghi nhận rằng các định chế của nền dân chủ tại Honduras vẫn có giá trị, và những gì đã được thực hiện có liên quan đến pháp lý và tư pháp đều dựa trên nền tảng luật pháp. Những người ủng hộ Tổng thống Zelaya đã tố cáo các đức giám mục Honduras cổ võ và ngay cả tích cực ủng hộ cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Zelaya. Các vị chủ trương Honduras đã bác bỏ cáo buộc trên đây và khẳng định rằng các ngài chỉ quan tâm đến việc thăng tiến công lý và pháp quyền. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa đã yêu cầu ông Zelaya đừng tìm cách trở về nước, vì một hành động như thế có thể tạo ra một cuộc tắm máu. Tổng cũng nên nhắc lại, quân đội đã lật đổ ông Zelaya hôm 28 tháng 6 vừa qua và buộc ông phải đi lưu vong. Theo các đức giám mục Honduras, nhân dân cần được tân chính phủ giải thích về hành động này. Đồng thời, các ngài cũng kêu gọi các nước khác hãy nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng tại Honduras đã không diễn ra bất thần khi ông Zelaya bị trút phế. Ông đã từng bị tố cáo lạm dụng chức vụ để tìm cách củng cố quyền lực và có chủ trương khuynh tả với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez. Các đức giám mục Honduras đã từng chỉ trích ông Zelaya trước khi ông bị bãi nhiệm. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Honduras kêu gọi tổ chức các nước châu Mỹ hãy nhìn đến tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài luật pháp tại Honduras, chứ không chỉ nghĩ đến cuộc đảo chính vừa qua. Đáp lại với những lời lẽ khiêu khích của Tổng thống Venezuela, các đức giám mục Honduras nói, nhân dân Honduras cũng tự hỏi tại sao những lời lẽ đe dọa chống lại đất nước họ không bị quốc tế lên án. Tin Moscow. Nga muốn có quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Tòa Thánh. Theo một bản tin của thông tấn xã Ita Tass của Nga, Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev nói rằng Moscow và Tòa Thánh đang thảo luận về việc thiết lập ngoại giao song phương. Tổng thống Nga cho biết hai bên đã có các phái bộ ngoại giao và đang thảo luận về việc nâng cao cấp độ quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga nói rằng thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp bậc đại sứ là chuyện hoàn toàn bình thường. Về phần mình, Đức Cha Antonio Menini, khâm sứ Tòa Thánh tại Moscow, cũng đã xác nhận rằng Tòa Thánh và Nga đã thảo luận với nhau về vấn đề này, và việc thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai bên sẽ đến trong một tương lai rất gần. Tin Roma. Giám đốc hãng tin Công giáo Asia News nhận định rằng cuộc đàn áp người Uyghur tại Trung Quốc không phải là một trường hợp riêng rẽ. Theo cha Bernardo Severa, người Tây Tạng, người Công giáo và người Tin Lành hiện cũng đang bị bắt hại. Trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc, ông Hu Jintao hôm thứ Hai mùng 6 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã đề cập những vấn đề nhân quyền. Cả hai nguyên thủ quốc gia đều đồng ý rằng phát triển kinh tế của Trung Quốc đã tạo ra những cơ may mới, nhưng cũng đặt ra nhiều đòi hỏi mới trong lĩnh vực nhân quyền. Nhận xét trên đây của Tổng thống Ý phản ánh hiến chương 08 mang chữ ký của một số nhà trí thức và tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc. Các tác giả của bản hiến chương này yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy đưa ra những cải tổ dân chủ bằng cách chấm dứt bạo động và bất công do sự thành công về kinh tế của Trung Quốc tạo ra. Bản hiến chương cũng kêu gọi chính phủ tôn trọng phẩm giá con người. Theo giám đốc của hãng tin Asia News, mặc dù chính phủ Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tố cáo các tổ chức hải ngoại của người Uyghur xúi dục bạo động chống chính phủ, thực tế ai cũng biết rằng đây hoàn toàn là một vấn đề nội bộ đã có từ nhiều thập niên nay. Tiền dẫn lý do chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, chính phủ Bắc Kinh thực dân hóa và đàn áp dân chúng và tôn giáo của người Uyghur. Mỗi thứ Sáu, các giáo trưởng Hồi giáo phải nộp văn bản bài giảng của họ cho chính quyền. Việc giáo dục tôn giáo cho giới trẻ cho tới 18 tuổi bị cấm đoán. Các trường Hồi giáo và đền thờ bị phá hủy vì lý do phát triển kinh tế. Các học sinh trong các trường bị buộc phải ăn chay trong tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Đây cũng là số phận của người Tây Tạng. Nhưng theo cha Sevelera, không riêng người Uyghur và người Tây Tạng, cộng đồng công giáo tại Trung Quốc cũng đồng số phận. Các đức giám mục được nhà nước nhìn nhận hiện đang bị kiểm soát chặt chẽ vì các ngài đã bí mật hòa giải với Đức Thánh Cha. Trong khi đó, các đức giám mục thuộc cho hội thầm lặng thì bị quản thúc tại gia hay bị giam tù. Với một giám đốc hãng tin Asia News nói rằng, cùng với tình trạng thất nghiệp và di dân hiện nay, cuộc bất hại người Uyghur, người Tây Tạng, các tín đồ Kitô cũng như những nhà bất đồng chính kiến cho thấy chính phủ Cộng sản Trung Quốc đang ngồi trên một lò thuốc súng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cha Sevelera khẳng định, vì không tôn trọng nhân quyền, Trung Quốc đưa thế giới đến gần bờ vực của chiến tranh. Tin Manila. Linh mục cha sở nhà thờ chính tòa Cotabato, miền Nam Phi Lục Tân nói rằng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô tại đây. Tưởng cũng nhanh nhắc lại sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua, vào giữa lúc Đức Cha Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato đang giảng trong thánh lễ, thì một trái bom đã phát nổ gần nhà thờ chính tòa, khiến cho 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong buổi đọc kinh truyền tin trước Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án hành động mà Ngài gọi là bỉ ổi này. Ngài khẳng định rằng bạo động không phải là giải pháp cho vấn đề. Theo cha Edwin de Gratia, cha sở nhà thờ chính tòa Cotabato, hiện nay quân đội chính phủ đang đề ra một kế hoạch an ninh nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mới. Dân chúng đang sống trong lo sợ. Nhưng vị linh mục này nói rằng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô. Hiện chính phủ đang cho tiến hành cuộc điều tra. Theo giới chức quân sự, các tổ chức quốc tế gắn liền với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo như Jama'ah Islamiyah đứng đằng sau cuộc đánh bom. Tổ chức Jama'ah Islamiyah đã từng chủ mưu vụ đánh bom tại Bali, Indonesia hồi năm 2002. Riêng mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã bác bỏ lời cáo buộc của quân đội cho rằng họ đã nhúng tay vào vụ đánh bom. Trong một tuyên ngôn, ông Ed Kabalu, một lãnh tụ lão thành của mặt trận Moro nói rằng họ cũng đang bắt đầu cho điều tra và cũng muốn biết ai đã đứng đằng sau cuộc đánh bom. Thưa ông, có thể là quân đội hay một nhóm khác muốn chống lại tiến trình hòa bình. Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa nhân chuyến viếng thăm Argentina 2009. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Ferofolo năm nay, các giáo giáo mục Việt Nam đã gửi cho cộng đồng dân Chúa một lá thư chung. Mời quý vị và các bạn lắng nghe nguyên văn lá thư. Anh chị em thân mến, từ Roma, trung thành muôn thuở của Giáo hội Công giáo, chúng tôi gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân mến và lời cầu chúc chân thành. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thứ nhất, sự hiệp thông trong giáo hội. Như anh chị em biết, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã có chuyến viếng thăm Argentina để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 22 tháng 6 năm 2009 đến ngày 4 tháng 7 năm 2009. Trong những ngày này, chúng tôi đã cảm nhận cách sâu xa sự hiệp thông trong giáo hội. Do bận rộn với công việc mục vụ, ít khi nào các giám mục Việt Nam có cơ hội sống chung với nhau suốt hai tuần. Không chỉ làm việc chung mà còn gặp gỡ nhau thân tình trong các bữa ăn hoặc trong khi di chuyển. Do đó chúng tôi hiểu nhau hơn và gần nhau hơn. Mỗi vị huynh đệ được thắt chặt, ưu tư mục vụ được chia sẻ. Đây là kinh nghiệm thật quý báu mà chúng tôi thấy khi về lại Việt Nam. Các giám mục cần gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và thân tình hơn. Hiệp thông giữa các giám mục cũng hàm nghĩa hiệp thông giữa các giáo phận. Dù ở xa quê nhà trong những ngày này, chúng tôi vẫn cảm thấy gần gũi với anh chị em, vì biết rằng anh chị em không ngừng cầu nguyện cho chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi cũng luôn nhớ đến anh chị em, không những trong việc cầu nguyện chung mà cả trong khi trao đổi với nhau về các công tác mục vụ. Cũng trong mối hiệp thông này, chúng tôi đã đến viếng mộ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã gặp các đức ông người Việt đang làm việc tại các cơ quan của tòa thánh, đã gặp liên tu sĩ Việt Nam tại Roma, đã đến thăm một số nơi có liên hệ mật thiết với giáo hội tại quê nhà. Sự hiệp thông trong lòng giáo hội Việt Nam lại càng phong phú và sâu sắc hơn khi được đặt vào trong mối hiệp thông với giáo hội phổ quát. Roma là nơi mang đậm dấu ấn đức tin của giáo hội sơ khai, cũng là thủ đô của giáo hội Công giáo. Đến Roma, chúng tôi như về nhà tổ của toàn thể giáo hội, cảm nhận mình thuộc về một gia đình lớn, trải rộng khắp thế giới và trải dài suốt lịch sử. Chúng tôi đã đến dâng lễ và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúng tôi đã đến thăm và trao đổi với hầu hết các bộ và các hội đồng tòa thánh, cách riêng là bộ truyền giáo và bộ ngoại giao. Đặc biệt, ngày 27 tháng 6 năm 2009, chúng tôi đã được ý kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và Ngài đã có một huấn từ quan trọng dành cho giáo hội Việt Nam. Ngoài ra, trong những cuộc gặp gỡ riêng với các giám mục, Ngài còn ân cần thăm hỏi và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đối với tình hình giáo hội Việt Nam. Thứ hai, hiệp thông, ân huệ Thiên Chúa ban. Sự hiệp thông trong giáo hội trước hết và trên hết không phải là công trình của con người, nhưng là công trình của Thiên Chúa. Sự hiệp thông ấy được khơi nguồn từ chính sự hiệp thông của Thiên Chúa ba ngôi. Vì thế, xuyên qua bao thăng trầm của lịch sử, mối hiệp thông trong giáo hội vẫn không ngừng được giữ gìn, bảo vệ và phát huy. Chúng tôi phát tín điều đó khi tham dự thánh lễ do chính đấng kế vị thánh Phêrô chủ sự để mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hơn bao giờ hết, lời Chúa nói với thánh Phêrô được công bố thật hùng hồn: Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy, và quyền lực hỏa ngục cũng không thể thắng được. Chúng tôi như nhìn thấy ngọn lửa đức tin không những nơi Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo khác trong giáo hội, mà còn cả trong những người từ khắp nơi trên thế giới đến Roma để học hành, làm việc hay du lịch. Đức tin của chúng tôi vào Thiên Chúa được nâng đỡ và sưởi ấm rất nhiều. Chúng tôi cũng xác tín trong lúc đó khi nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam. Trong những cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha cũng như các cơ quan của tòa thánh, chúng tôi đều được nghe những lời khen ngợi dành cho giáo hội Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại, vì sức sống mạnh liệt của giáo hội được biểu lộ qua việc sống đức tin của anh chị em giáo dân, qua sự tận tụy phục vụ của các linh mục tu sĩ, qua sự phong phú về ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ta cũng biết giáo hội Việt Nam phải đối diện có nhiều khó khăn thử thách, nên lại càng vui mừng khi thấy giáo hội không ngừng phát triển. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta cần nhìn những thành quả đó trước hết như ân huệ Chúa Kitô ban cho giáo hội của anh em. Cách nhìn đó thúc đẩy chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, cùng với lòng biết ơn các bậc tiền nhân và các chứng nhân đức tin, đồng thời cố gắng phát huy ân huệ mà Thiên Chúa ban qua chính đời sống của mình. Thứ ba, hiệp thông và sứ vụ. Để phát huy ân huệ Thiên Chúa đã ban, huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể. Về bản thân các giám mục chúng tôi, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng tôi noi gương các vị mục tử mẫu mực trong lịch sử giáo hội Việt Nam để sống thánh thiện, khiêm tốn, đơn sơ, thể hiện tình yêu hiền phụ đối với Thiên Chúa và tình huynh đệ thấm thiết với các linh mục. Đối với các linh mục, Đức Thánh Cha tỏ lòng biết ơn các linh mục triều cũng như dòng vì đã hiến dâng đời mình cho Chúa và vì những cố gắng mục vụ nhằm thánh hóa dân Chúa. Và Ngài nhắc nhớ các linh mục để trở nên người dẫn đường chính thực, phù hợp với lòng Chúa ước mong và với dấu huấn của giáo hội. Linh mục phải đào sâu đời sống nội tâm và lo hướng tới sự thánh thiện theo gương Cha Sở Họ Acts. Nói đến sự phong phú của ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Việt Nam, nhất là trong đời sống thánh hiến của các nữ tu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là một ơn huệ mà Chúa Kitô ban cho giáo hội của anh em. Và Ngài dạy chúng tôi phải khuyến khích những đặc sủng này bằng cách vừa cổ võ vừa tôn trọng. Với anh chị em giáo dân, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến đời sống gia đình và các bạn trẻ. Ngài nói, điều rất đáng mong ước là khi dạy cho con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng trong sự trung tín và sự thật, thì gia đình trở nên trung tâm các giá trị và những đức tính nhân bản, là trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Nhiệm vụ của các giám mục là chú tâm đến việc đào tạo giáo dân cho tốt bằng cách phát huy đức tin và trình độ văn hóa để họ có thể phục vụ giáo hội và xã hội cách hữu hiệu. Đức Thánh Cha ưu tư về giới trẻ, nhất là những người trẻ tại nông thôn, là những người đang bị cuốn hút về thành phố để theo đuổi việc học hành và tìm kiếm công ăn việc làm. Ngài mong các giám mục tìm ra đường hướng mục vụ thích hợp cho giới trẻ di dân trong nước. Đối với dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng trân trọng sâu xa. Ngài kêu gọi mọi thành phần trong giáo hội dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, chỉ muốn trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau có thể góp phần của mình vào đời sống của dân tộc nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Trong khi tham gia tích cực vào việc dân việc nước, giáo hội không bao giờ miễn chức cho mình việc thực thi bác ái, hiểu như các hoạt động có tổ chức của các tín hữu. Cũng không bao giờ có tình trạng người ta không cần đến đức bác ái của người Kitô hữu, vì ngoài công bằng ra vẫn cần và sẽ còn cần đến tình yêu. Như vậy, tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia, vì tôn giáo giúp đỡ các cá nhân thánh hóa bản thân và qua các tổ chức của mình mong ước phục vụ tha nhân cách quảng đại và vô vị lợi. Anh chị em thân mến, để kết thúc lá thư này, chúng tôi xin nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với chúng tôi. Khi trở về nhà, anh em hãy chuyển lời chào thăm nồng nhiệt của Đức Giáo Hoàng đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các giáo lý viên và tất cả các tín hữu, nhất là những người nghèo và những người đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Tôi nồng nhiệt khuyến khích tất cả hãy trung thành với đức tin đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ, mà chính họ là những chứng tá quảng đại trong những hoàn cảnh khó khăn. Xin thánh thần của Đức Kitô hướng dẫn và ban sức mạnh cho họ. Tôi trao phó anh em cho sự che chở đầy tình mẫu tử của Đức Mẹ La Vang và lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Với tâm tình quý mến, tôi vui lòng ban phúc lành tông tòa cho tất cả mọi người. Roma, ngày 4 tháng 7 năm 2009, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Thánh Jean Marie Vianney, cha sở họ Arps, quan thầy các cha sở và mẫu gương của các linh mục của thế kỷ 21. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của cha thánh Jean-Marie Vianney, người Pháp, sống vào thế kỷ thứ 19. Trong lần vừa qua, chúng ta đã được biết về những khó khăn của ngài trong việc học, cho đến khi ngài được phong chức linh mục. Với bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hoạt động của ngài nhằm cứu rỗi các linh hồn. Sau khi thụ phong linh mục, cha Jean-Marie Vianney được bổ nhiệm làm cha sở tại một làng quê hẻo lánh của Pháp có tên là Arx. Linh mục tổng đại diện đã nói với cha rằng, giáo xứ đó không biết yêu thương Chúa nhiều, cha hãy mang tình yêu đến cho nó đi. Giống như nhiều làng quê ở Pháp, Arx đã chịu nhiều ảnh hưởng của sự dữ mà cuộc cách mạng Pháp đã mang lại. Nạn nghiện ngập, đời sống luân lý buông thả, tội lỗi, xem thường ngày Chủ nhật và sao lãng những việc thực hành đạo đức lan tràn. Đức tin yếu kém và thiếu kiến thức về tôn giáo là chuyện thường, và cha Jean-Marie Vianney đã hăng hái ra đi nhằm mang những linh hồn này về cho Chúa. Tại họ Arx, đặc biệt là trong năm đầu tiên, vị thánh đã làm nhiều việc hy sinh hãm mình nhịn nhặt để kéo đổ ơn thánh Chúa xuống trên đoàn chiên của ngài. Những vết máu còn in trên vách tường trong phòng ngài, nơi ngài đã ngã quỵ sau khi tự đánh đòn mình lâu giờ. 6 năm trời ròng rã, ngài chỉ ăn khoai tây luộc và sống thật nghèo cùng. Về sau, cha có giảm bớt những cuộc hành xác của cha, nhưng chúng vẫn còn thật khủng khiếp. Cuộc sống đơn sơ và hoàn toàn khiêm hạ của cha đã làm cho mọi người chú ý và cảm phục. Cha dạy giáo lý cho họ là nhen nhóm trong lòng họ tình yêu đối với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và những việc làm của cha đã mang lại hiệu quả. Giáo xứ của cha bắt đầu chuyển mình để vươn lên một cuộc sống tốt lành hơn. Cha Jean-Marie Vianney cảm thấy một sức thu hút kỳ lạ trong việc cầu nguyện và chay tịnh. Có lần cha đã nói với một linh mục trẻ rằng, cha biết không, quỷ dữ không sợ bị đòn vọt và những thứ hành khổ thân xác đâu. Điều làm cho chúng thua cuộc là ta cắt giảm phần ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta. Quỷ dữ không sợ điều gì cho bằng điều này, và đó cũng là điều làm cho Thiên Chúa hài lòng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi thường có được những kinh nghiệm này rồi. Trong những năm đầu tiên của tôi ở Arx, nhiều khi tôi nhịn ăn cả ngày. Trong những dịp đó, tôi đều đạt được điều tôi xin cho bản thân tôi và cho những người khác từ Thiên Chúa. Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của cha trong khi cha nói những điều này. Giờ đây mọi sự đã khác hẳn. Tôi sẽ không thể nói được nếu tôi nhịn ăn lâu giờ. Thiên Chúa đã ban cho tôi đặc ân ngồi tòa giải tội hầu như cả đêm, vì có quá nhiều người đến xin tội với tôi. Dưới mắt người đời, đây là một việc hành xác khủng khiếp nhất của cha Jean-Marie Vianney, nhưng đây lại là nguồn an ủi vô biên của cha. Tình yêu Thiên Chúa và các linh hồn là động cơ thúc đẩy vị cha sở họ Arts này làm việc không biết mỏi mệt. Mặc dù những cuộc hành xác nhịn nhặt làm cho sức khỏe ngài suy yếu, và mặc dù cha hay lên cơn sốt vì khí hậu không được lành mạnh, nhưng cha vẫn không nghỉ ngơi. Làm nhiệt thành thôi thúc cha hăng say hoạt động để cứu rỗi các linh hồn. Cha sửa dạy người tội lỗi, cho người đói ăn, mở trường và xây nhà cho các trẻ mồ côi, ban phát các bí tích, dạy giáo lý và trên tất cả mọi sự thương yêu các giáo dân của cha. Tình yêu này đã được cảm nhận và dần dà cả giáo họ Arts đã đáp trả lại. Thánh Jean-Marie Vianney còn có tài đọc thấu được tâm lòng của hối nhân. Cha có được những ơn mà các nhà thần học thần bí gọi là trực giác và tài tiên tri. Đúng vậy, có hàng trăm tài liệu làm bằng chứng cho việc ngài sử dụng những ơn lạ này. Lần kia có một bà quá tìm đến Arts để xin lời khuyên của cha. Người con trai út của bà 18 tuổi yêu thương một thiếu nữ 15 tuổi. Và mặc cho những lời khuyên can của mẹ, cậu nhất quyết cưới cô gái này làm vợ. Khi người đàn bà đến nơi, thì nhà thờ đầy chật ních người. Bà liền chọn một chỗ trống ở cuối nhà thờ ngồi đợi. Nhận thấy hàng người đứng đợi còn rất dài, và vì không có giờ nhiều nên bà quyết định ra về. Ngay lúc bà quyết định như vậy, thì bà thấy từ trong tòa giải tội một linh mục tóc bạc phơ bước ra và tiến thẳng về phía bà. Đến bên bà, ngài cúi xuống và nói nhỏ vào tai bà rằng: "Hãy để cho chúng lấy nhau, chúng sẽ được hạnh phúc." Người đàn bà sững sờ bởi vì bà chưa bao giờ thấy mặt vị cha sở từ trước, và ngài cũng chưa hề gặp bà hoặc biết được là bà sẽ đến đây tìm ngài. Lần khác, có một người đàn ông được ba người con trai và luôn ao ước có thêm một người con gái, đã gặp cha Vianney trên đường đi. Cha Vianney trao cho ông ta vốn tràng chỗ mang côi và bảo đó là quà cho bốn người con của ông. Người đàn ông trả lời là ông chỉ có ba người con trai. Khi ấy, cha Jean-Marie Vianney mới bảo tràng chỗ thứ tư là cho người con gái của ông. Và đã xảy ra đúng như lời cha Vianney tuyên báo. Trong năm đó, một đứa gái đã chào đời trong gia đình của người đàn ông nọ. Chẳng bao lâu, tiếng tăm của vị linh mục khiêm hạ này lan ra khắp cả nước Pháp, thu hút hàng trăm ngàn người đến Arts. Để rồi cuối cùng cha phải ngồi tòa giải tội từ 13 đến 17 giờ mỗi ngày trong một căn phòng chật chội và ngột ngạt khó thở. Từ năm 1827 đến năm 1859, nhà thờ tại giáo xứ Arts không bao giờ trống không. Mỗi năm con số khách hành hương gia tăng đều đều, cho đến năm 1845, mỗi ngày có từ 300 đến 400 người đến đó. Trong năm cuối đời của vị thánh, đã có khoảng 80.000 khách hành hương đến bằng phương tiện chuyên chở công cộng. Còn những người dùng các phương tiện chuyên chở riêng, thì tổng cộng khách hành hương năm đó là từ 100 đến 120.000 người. Năm đó, Ngài nhìn nhận đã hoán cải 710 tội lỗi nặng. Tử sĩ của Thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ Arts, tạm ngưng đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tây. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vừa qua, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài giảng Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều khai mạc năm Linh Mục hôm ngày 19 tháng 6 vừa qua. Hôm nay, xin được tiếp tục với phần còn lại của bài giảng này. Đức Thánh Cha đã nhắc cho các linh mục rằng trái tim Chúa Giêsu là khởi nguồn và là gương mẫu cho đời linh mục. Đức Thánh Cha đã nói như sau: nhớ lời mời gọi của Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Ngài, được gửi tới mọi tín hữu đã chịu phép rửa, thì trong ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Ngài thánh hóa linh mục, lời mời gọi ấy càng vang vọng mạnh mẽ hơn đối với các linh mục chúng ta, đặc biệt là chiều hôm nay, long trọng khai mạc năm linh mục mà tôi đã muốn ấn định nhân kỷ niệm 150 năm Thánh Cha sở họ Arts qua đời. Tôi nghĩ ngay đến lời quả quyết đẹp đẽ và cảm động của thánh nhân như được trích lại trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo rằng chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu. Làm sao ta không cảm động nhớ lại rằng chính từ trái tim Chúa đã trực tiếp nảy sinh hồng ân sứ vụ linh mục của chúng ta. Làm sao quên rằng các linh mục chúng ta được thánh hiến để phục vụ một cách khiêm tốn và có thế giá, phục vụ chức linh mục chung của các tín hữu. Sứ mạng của chúng ta là điều không thể thiếu được đối với giáo hội và thế giới, đòi phải trung thành trọn vẹn đối với Chúa Kitô và không ngừng kết hiệp với Chúa. Nghĩa là đòi hỏi chúng ta phải liên lỉ hướng về sự thánh thiện như Thánh Gioan Maria Vianney đã làm. Anh em linh mục quý mến, trong thư gửi anh em nhân dịp năm đặc biệt này, tôi đã muốn làm nổi bật một vài khía cạnh quan trọng trong sứ vụ của chúng ta, chiếu theo tấm gương và giáo huấn của Thánh Cha sở họ Arts. Ước gì lá thư ấy của tôi là một trợ lực và khích lệ cho anh em trong việc biến năm này thành cơ hội thuận tiện để tăng trưởng trong cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu. Chúa đang mong đợi nơi chúng ta là các thừa tác viên của Ngài để mở rộng và củng cố nước Chúa. Vì thế, theo gương Thánh Cha sở họ Arts, như tôi đã kết luận lá thư, anh em hãy để cho Chúa chinh phục, và như thế anh em cũng trở thành những sứ giả hy vọng, hòa giải và an bình trong thế giới ngày nay. Sau những lời nhắn nhủ trên mà chúng ta đã nghe qua hôm thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng của Ngài như sau. Để cho Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục, đó là mục đích toàn thể đời sống của Thánh Phaolô, vị mà chúng ta đã đặc biệt chú ý trong năm Thánh Phaolô sắp kết thúc. Điều đó cũng là mục tiêu toàn thể sứ vụ của Thánh Cha Sở Hòa Ác, vị mà chúng ta đặc biệt kêu cầu trong năm linh mục. Ước gì đó cũng là mục tiêu chính của mỗi người chúng ta. Để là thừa tác viên phục vụ tin mừng, điều chắc chắn hữu ích là việc học hành cùng với một sự thường huấn mục vụ kỹ lưỡng. Nhưng điều còn cần thiết hơn nữa, đó chính là khoa học tình yêu mà ta chỉ học được trong cuộc sống thân mật với Chúa Kitô. Thực vậy, chính Chúa đã kêu gọi chúng ta để bẻ bánh tình yêu của Ngài, để tha thứ tội lỗi và để hướng dẫn đoàn chiên nhân dân Chúa. Chính vì thế, không bao giờ chúng ta được xa lìa nguồn mạch tình yêu là trái tim Chúa chịu đâm thâu qua trên thập giá. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể cộng tác hữu hiệu vào ý định mầu nhiệm của Chúa Cha, là làm cho Chúa Kitô trở thành trái tim của thế giới. Ý định này được thực hiện trong lịch sử. Dần dần Chúa Giêsu trở thành trái tim của các con tim con người, bắt đầu từ những người được kêu gọi ở gần Ngài hơn, tức là chính các linh mục. Những lời hứa khi chịu chức linh mục nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ liên lụy ấy. Những lời hứa ấy vẫn được lặp lại mỗi năm trong thánh lễ làm phép dầu ngày thứ năm tuần thánh. Cả những khiếm khuyết, những giới hạn và yếu đuối của chúng ta cũng phải dẫn chúng ta về cùng trái tim Chúa Giêsu. Thực vậy, nếu các tội nhân khi chiêm ngắm trái tim Chúa phải tìm được nơi Chúa sự đau đớn vì tội lỗi, dẫn đưa họ về cùng Chúa Cha, thì điều này càng được áp dụng cho các thừa tác viên thánh. Về vấn đề này, làm sao quên được rằng không có gì làm cho giáo hội thân mình Chúa Kitô phải đau khổ cho bằng những tội lỗi của các mục tử giáo hội, nhất là những người biến thành những kẻ ăn trộm chiên, hoặc làm cho đoàn chiên lạc hướng về những giáo thuyết riêng của họ, hoặc siết chiên bằng những dây tội lỗi và chết chóc. Các linh mục thân mến, lời mời gọi hoán cải và tìm đến lượng từ bi của Chúa cũng được áp dụng cho chúng ta, và chúng ta cũng phải khiêm tốn tha thiết không ngừng cầu xin trái tim Chúa Giêsu để Ngài giữ gìn chúng ta khỏi nguy cơ kinh khủng là làm thiệt hại cho những người mà chúng ta phải cứu vớt. Cuối cùng, trong phần kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội đang cần những linh mục thánh thiện, cần những thừa tác viên giúp các tín hữu cảm nhiễm lòng từ bi thương xót của Chúa và là những chứng nhân đầy xác tín về tình yêu này. Trong khi chầu thánh thể sau kim chiều này, chúng ta hãy xin Chúa làm cho con tim của mỗi linh mục được nồng cháy tình bác ái mục tử, có khả năng đồng hóa cái tôi của mình với cái tôi của Chúa Giêsu linh mục, để có thể noi gương Chúa trong sự tự hiến hoàn hảo nhất. Xin mẹ Maria cầu cho chúng ta được ơn này. Thánh Cha Sở Hòa Ác vẫn có lòng kính mến con thạo đối với mẹ, đến độ vào năm 1836, trước khi tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm được tuyên bố, thánh nhân đã thánh hiến giáo xứ của người cho Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội. Thánh nhân vẫn giữ thói quen hiến dâng giáo xứ cho Đức Mẹ và dạy các tín hữu rằng chỉ cần chạy đến cùng mẹ để được nhận lời, vì mẹ mong ước thấy chúng ta được hạnh phúc. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh là mẹ chúng ta tháp tùng chúng ta trong năm linh mục bắt đầu hôm nay, tức là hôm 19 tháng 6 vừa qua, để chúng ta có thể là những người hướng đạo vững chắc và sáng suốt cho các tín hữu mà Chúa ủy thác cho chúng ta săn sóc mục vụ. Amen. Vừa rồi là phần 2 và cũng là phần cuối cùng của bài giảng Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều ngày 19 tháng 6 để khai mạc năm linh mục. Thứ tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài huấn đức của Đức Thánh Cha về năm linh mục nhân dịp tiếp kiến chung các tín hữu hôm thứ tư 24 tháng 6 vừa qua. mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu quá làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ tư mùng 8 tháng 7, toàn nước Mỹ nói riêng và tất cả những người hâm mộ Michael Jackson sẽ đưa tiễn anh đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, một nơi yên nghỉ đúng ở cả hai nghĩa đen và bóng cho một người nghệ sĩ mà theo các nhà bình luận sẽ không bao giờ có một Michael Jackson thứ hai. Một cuộc đời ngắn ngủi 50 năm với rất nhiều biến cố thăng trầm, với rất nhiều đưa đẩy của những tác động bên ngoài và bên trong nội tâm. Nhiều người chắc vẫn tự hỏi, thật sự anh có tìm được những gì anh mong muốn hay không? Qua một vài nhận xét của tác giả Quỳnh Giao trên báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ, người ta có thể tìm hiểu xem anh đã tìm kiếm gì trong suốt cuộc đời, gói trong danh vọng, tiền bạc, đỉnh cao của tài nghệ, ngưỡng mộ, cùng với những tai tiếng khen chê. Trước hết, anh là người luôn có hai đối nghịch. Michael là một người lớn, nhưng tâm hồn của anh lại là tâm hồn của một đứa trẻ. Với một tuổi thơ vội vàng trói trong danh vọng, Michael không có một tuổi thơ như những con người bình thường. Vì vậy, khi có khả năng, anh đã cố gắng tái tạo thế giới trẻ thơ qua khu vườn Neverland. Anh cũng muốn cho chính mình và các con có đời sống của nhân vật thần thoại Peter Pan nhỏ bé. Anh muốn xóa bỏ biên giới giữa mơ và thực. Michael Jackson là một người da đen, nhưng lại bằng mọi cách chối bỏ màu da của mình. Anh muốn xóa bỏ biên giới giữa trắng và đen. Trên sân khấu, anh là một người đàn ông trong diễn xuất, nhưng lại có một giọng ca, có một giọng kim nữ ẻo lả. Anh xóa bỏ biên giới giữa nam và nữ. Dù mang nhiều tai tiếng trong quan hệ với trẻ em, Michael Jackson lại là một trong những mạnh thường quân nổi tiếng. Qua việc viết chung với Lionel Richie bản nhạc bất hủ We Are The World, anh đã cùng với 45 nghệ sĩ tên tuổi khác làm được một thành tích bất hủ chiến đấu với nạn đói ở Phi Châu mà nạn nhân đa số là trẻ em. Như vậy, anh cũng vượt luôn biên giới giữa danh tiếng và tai tiếng. Michael có tất cả mọi tốt xấu trong người. Như vậy, cái anh thật sự kiếm tìm có thể gọi là anh miệt mài đi tìm cái tôi đã mất. Đó chính là thảm kịch trong cuộc đời của anh. Quý vị và các bạn thân mến, không riêng Michael Jackson đi tìm cái bản thể của chính mình, rất nhiều người trong chúng ta cũng không thoát khỏi cái tâm lý đó. Chúng ta sinh ra không do chúng ta chọn lựa. Chúng ta chẳng được chọn lựa màu da, màu tóc hay hình dốc bên ngoài. Chúng ta cũng chẳng được chọn lựa thời điểm hay sắc tộc. Và đương nhiên, chẳng ai được chọn cha mẹ. Và hầu như ít nhất một lần trong đời, chúng ta không hài lòng với những gì đã được đặt định. Chuyện thay đổi ngoại hình, cách sống, cách suy nghĩ liên tục cũng là một cách thế thử tìm một cái gì khác không phải của chính mình. Và rồi không phải lúc nào chúng ta cũng hài lòng với những thay đổi nhất thời đó. Chẳng lẽ nào Thiên Chúa đã không chọn lựa cho mỗi người trong chúng ta một bên trong và bên ngoài tuyệt hảo sao? Hình ảnh con một Thiên Chúa mang đến cho chúng ta một ý nghĩa của sự độc nhất vô nhị. Hình ảnh con một Thiên Chúa mang đến cho chúng ta một ý nghĩa của sự độc nhất vô nhị. Thật vậy, Chúa không tác tạo con người như một sản phẩm hàng loạt, mà là từng người một với tất cả sự năng nêu trân quý. Trong bất cứ một con người nào, xét cho cùng cũng có những độc đáo riêng mà người khác không bắt chước được. Khi tiếng Chúa Cha vọng từ trời xuống trong ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, này là con ta yêu dấu. Thiên Chúa mở ra cho chúng ta thấy sự yêu quý của Ngài đối với mỗi người. Đây là sự yêu quý mà Chúa Giêsu đã diễn tả qua hình ảnh người chăn chiên chấp nhận bỏ lại đàn chiên để đi tìm chiên lạc. Ngài cũng gọi tên từng con chiên và biết rõ chúng khi ôm chúng vào lòng. Thật vậy, Thiên Chúa đã cho mỗi người chúng ta một cái tôi đáng quý, đáng yêu mà chúng ta không nhận thấy. Thái độ đứng núi nọ trong núi kia, sự ganh tị với những gì người khác có, làm cho chúng ta không còn nghĩ đến những giá trị thật sự của mỗi chúng ta. Có người đàn bà suốt đời mặc cảm với màu da của mình, cô sống trong đau khổ. Mỗi khi thấy ai nhìn đến thì chỉ muốn động thổ vì nghĩ rằng mình xấu xí như một con mọi. Cho đến một hôm, người ngoại quốc đi ngang và hết lời khen ngợi màu da của cô. Từ đó, mặc dù màu da của cô không hề thay đổi, nhưng niềm tự tin làm cho cô không còn thấy mình xấu xí nữa. Người ngoại quốc đã vô tình vạch ra cho cô thấy giá trị của cô. Ngày nào con người thấy mình có giá trị, con người còn thấy mình đáng sống và cuộc sống thật có ý nghĩa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng con theo hình ảnh Chúa và phú bẩm cho mỗi người một phẩm giá độc nhất vô nhị. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng con theo hình ảnh của Chúa và phú bẩm cho mỗi người một phẩm giá độc nhất vô nhị. Trong trái tim của Chúa, dù nhỏ bé và tầm thường đến đâu, mỗi người chúng con cũng đều có một chỗ đứng duy nhất. Xin cho chúng con luôn biết trân quý và chấp nhận con người của mình, cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác. Amen.
Con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi. Vì cuộc đời con đã được mang thân tình bằng chiến cuộc tình sáng tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Công lý Á Châu từ Phi Lục Tân. phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilotoki. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilotoki. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotoki. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilotoki. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotoki. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.